Chúng chắp tay niệm Phật rồi quý vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Hôm bữa chúng tôi có nói là có những đoạn mà nó hay đó, thì chúng tôi nó dạy kỹ hơn chút, chia sẻ. Ở đây là Tổ Quy Sơn dạy như thế này: một pháp thiền này quả là tối diệu tối quyền, chỉ cần quyết tâm ắt không có dối nhau. Đó, tức là ở đây á, ngài nói nếu mà chúng ta chịu khó tu tập á, tu tập về con đường thiền định á, thì chắc chắn rằng sẽ thành Phật trong nay mai, chứ ngài không có dối. Không? Cũng giống như là đại chúng đọc trong cái bài Chứng Đạo Ca của thiền sư Huyền Giác đó, có một đoạn ngài nói sao: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Cái nghĩa là ngài nói là chứng về cái chỗ con đường thật tướng á, là không có người và pháp nữa, mà trong một sát na thôi thì bao nhiêu á, bao nhiêu nghiệp chướng chất trồng á, tiêu một lúc hết. Mà nếu ngài nói là bằng gì, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, nếu mà ngài đem cái lời này á, mà nói dối với chúng sanh á, thì sao? Chịu cái tội ở dưới địa ngục á, làm gì? Rút cái lưỡi ngài ra. Tức là ngài quả quyết. Cho nên ở đây á, hôm bữa chúng ta học qua cái đoạn nhân duyên của thiền sư Bạch Ẩn á, thì ngài nói về cái công đức tọa thiền như thế này: công đức của một lần tỉnh tọ, tức là công đức của một lần ngồi thiền á, cũng diệt hết vô số tội chất chồng, ác đạo không còn, tịnh độ chẳng xa. Tức là chỉ cần gì? Chỉ cần một lần mình ngồi thiền thôi, đúng gì không? Một lần mình ngồi thiền như thế nào để cho cái nghiệp chướng của mình á, nghiệp chướng mà trầm chất nhiều đời á, cùng lúc nó tiêu diệt. Thì như vậy chúng ta ngồi mà không chậm tiêu không? Ngồi không chậm tiêu không? Không. Ngồi vọng tưởng tiêu không? Không. Thì như vậy ngồi như thế nào mới tiêu? Nhớ nha. Cho nên ngài thiền sư Đạo Nguyên nói á, một sát na mà tọa thiền á, thì cái công đức đó mười phương chư Phật á, tính cũng được. Tại sao tính được? Vì ngay cái chỗ là vô niệm. Còn mình mà vọng tưởng, mình mà hôn trầm, mình mà giả dợi, mình mà chạo cử thì thôi á, không có. Nhớ nha, mình học qua cái này phải cho chuẩn một chút. Chứ mình nghe nó là công đức một lần ngồi thiền á, là bao nhiêu nghiệp chướng nhiều đời nó trôi đi hết. Nhưng mà ngồi như thế nào? Thì đó là chúng tôi chia ra ba phần. Phần thứ nhất là lục tổ huệ năng, phần thứ hai là vua Trần Thái Tông, phần thứ ba là thiền sư Đại Giác. Cái ngài nói về cái năng lực của tội thiền như thế nào thì chúng ta học kỹ một chút. Thì đây này, chúng ta nghe lục tổ vậy nè: này thiện chi thức, sao gọi là tội thiền? Ngài khẳng định luôn, này thiện chi thức, sao gọi là tội thiền? Tội thiền đó tỉnh tổ đó. Trong pháp môn này không có chướng, không có ngại. Cái pháp môn này tại sao không có chướng, không có ngại? Hệ như á, mình mới vào học cái thiền căn bản á, thì mình phải học gì? Chẳng hạn như lục diệu pháp môn, nói về thiền đại thừa á, phải không? Thiền của ngài Chí Khải á, sổ tức nè, tỳ tức nè, chỉ nè, quán nè, hoàn tịnh, là quán khâm nè, quán giả, quán chung, ví dụ Rồi bây giờ mình học cái thiền tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Bây giờ có pháp, mà có pháp mà hôm nào mà mình quên á, mình quên dùng pháp á, thì nó sẽ bị chướng ngại. Còn cái pháp môn thiền đốn ngộ á, là từ cái bản thể, từ cái tánh biết, cho nên không chướng, không có ngại. Mà ở đây á, lục tổ nói gì? Pháp này không có chướng, không có ngại. Vì sao không chướng, không ngại? Ngồi đối với tất cả cảnh giới thiện, ác, tâm niệm chẳng khởi, tức là tọ. Trông thấy tự tánh bất động, đó là thiền, gọi là tọ thiền. Thì như vậy, và cái phần này á, ở đây lục tổ dạy á, mình ngồi đối với tất cả cảnh giới thiện. Thiền là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền á, mà nó hiện lên những cảnh giới thiện pháp, hoặc là nó hiện lên cảnh giới Phật, hoặc là cảnh giới Bồ Tát, hoặc là cảnh giới chư thiên, tâm mình cũng có vui, cũng có mừng, hết, gọi là bất động. Hoặc là mình đang ngồi thiền mà nó hiện ra ma, hoặc là quỷ, hoặc là cái gì đó, tâm mình cũng bất động, đó là tọ. Mà bên trong á, tâm mình lặng, rõ ràng, thường biết, chính là thiền. Tức là không cái giấy niệm. Đó là chúng tôi chia sẻ về cái vấn đề ngồi. Thì bây giờ trong cái tinh thần thiền của lục tổ không phải là ngồi không, mà phải gì? Phải đi nè, đứng nè, nằm, ngồi. Thì như vậy pháp thiện là pháp gì? Mà pháp ác là pháp gì? Đó, cho nên có một lần á, có người đến hỏi xong Trúc Lâm á, là cái người tu thiền lấy cái gì làm bằng chứng là cái người này tu đến cái cảnh giới nào, hoặc nói khác hơn là tu đến cái cỡ nào, hoặc là nói khác hơn là tu đến cái cấp bậc nào. Bởi vì thiền á, thiền mà thiền đại thừa á, hoặc nói khác hơn là thiền nguyên thủy á, người ta có từng lớp, đúng không? Chẳng hạn như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi tứ không, rồi sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Ở đây mình giải thích thì dài dòng mình nêu lên thôi. Còn mà tinh thần của thiền đại thừa, hay nói khác hơn là Bồ Tát đạo á, nó bước lên con đường thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi đẳng giác, rồi diệu giác. Còn thiền này á, là bây giờ lấy gì bằng chứng? Đó, cho nên nó sư ông Trúc Lâm trả lời, lấy cái gì? Lấy tám gió nó thổi đến mà tâm bất động. Đúng, thấy không? Tám gió là gì? Chẳng hạn như hòa thượng nói á, lấy cái thước đo của người tu thiền là tám gió thổi đến mà tâm có động gì hết, đó là cái người tu đúng. Thì như vậy, qua cái phần này đại chúng thấy á, chẳng hạn như á, mình nói ở ngoài đời thôi, là người ta lấy cái bằng cấp làm cái thước đo học thức, phải không? Còn đối với cái người mà tu tập, đối với người mà hành giả, là đúng là lấy cái này. Lấy cái gì? Lợi gì nữa? Suy, hỷ, dự, sân, cơ, khổ, lạc là bằng cái thước đo cho mình. Nhưng mà anh này không phải dễ, đúng không? Mình nói thì dễ lắm. Tôi lần tôi chia sẻ cho đại chúng có những mẫu chuyện tận đại, hoặc là có những chuyện chúng tôi tiếp xúc qua. Ngày bây giờ mình nói là lợi là gì? Ở phương Tây ấy, nó có một câu châm ngôn như thế này: nằm trên đống cát là tình bạn, mà nằm trên đống vàng thì thành kẻ thù. Chẳng hạn như hai người mà nằm trên đống cát là thương nhau lắm, thân thiện với nhau lắm, nhưng mà nằm trên đống vàng cũng chừng. Hẹn như á, có những người không có tham. Vì sao không tham? Vì trước mặt họ 10 triệu họ không thèm, trước mặt họ 100 triệu họ không thèm, mà trước mặt họ 10 tỷ họ không thèm, mà 100 tỷ là chết. Ngồi á, lên cấp bậc gọi là lợi á, thấy không? Mà khi mà cái lợi đến á, mà mình tâm mình nó bất động. Có cũng như thế, mà lỡ mà nó mất đi rồi cũng như thế, là mình tu là khá, thấy không? Cho nên có, trong nghệ thuật sống có câu chuyện á, ở bên Mỹ á, cái bà này mới trúng độc đắc, thấy không? Trúng độc đắc bên đó lại nhiều, gần hơn là 20 triệu đô la. Bà có 4 người con, mà khi mà phát hiện bà trúng độc đắc, bà cũng biết Mà lỡ mà nói bà trúng $20 cái bà xỉu bà chết nữa, đúng không? Nhiều quá. Rồi bây giờ làm gì? Cái người con đầu á, ổng cũng rất là thông minh. Ông mời một cái ông bác sĩ tâm lý đến. Bác sĩ tâm lý đến hỏi bà như thế này: giả như bà trúng $3,000,000 bà làm gì? Lần lần mà $3,000,000 bà làm gì? Nói tôi mà trúng $3,000,000 hả? Tôi cho con tôi nè, cháu tôi. Lỡ mà bà trúng $5,000,000 bà làm gì? Bà nói cho con, cho cháu, rồi cho cái người thân của bà, dòng tộc bà. Rồi ông hỏi tiếp: lỡ mà bà trúng $10,000,000 là bà làm gì? Bà nói là bà làm từ thiện, giúp đỡ tất cả mọi người. Thấy bà vững rồi phải không? Thấy bà, thấy là khuôn mặt bà vững rồi. Nói giả như bà trúng thật luôn là $20,000,000 bà làm gì? Thì kỳ này bà tức quá, bà nói làm gì mà có chuyện đó. Bà nói nếu mà giả như mà tôi trúng $20,000,000, tôi cho hết ông luôn, tôi không lấy. Mà khi mà ông bác sĩ này nghe nó cho hết, ông kêu á, cái ông xỉu. Thấy không? Tại sao xỉu? Tự nhiên không không đâu, có $20,000,000. Thì như vậy mà khi cái lợi đó nó bất thình lình á, mà mình vững dưng cái tâm mình bất động là cái người tu là khá rồi đó. Rồi lỡ mà bây giờ mình có tiền á, phải không? Lỡ anh có tiền cái mình mất, hoặc là của cải, hoặc là tài sản. Nói chung mà Phật dạy là đến cả tính mạng luôn, mà mình không có gì hết á, bất động. Si, đúng không? Hỷ là gì? Hỷ là gì? À, quỷ tức nghĩa là quỷ nhục mình á, ha. Tự nhiên đâu họ đến ha nha, họ đến họ mắng, họ chửi mình. Dự là gì? Dự là đề cao mình lên. Xưng là xưng tán tụng. Hẹn như mình xấu lắm, người ta nói: trời, tôi thấy chị đẹp quá. Nhưng mà ngay chỗ đó mà mình im lặng thì sao? Nói tôi mà đẹp gì, tôi mà đẹp gì, là muốn gì? Muốn ta, muốn ta làm gì? Xưng tụng mình nữa, đó không? Ngộ gì đó. Nói tôi mà đẹp gì, tôi mà đẹp gì, cái người hỏi: à mà bà thấy tôi đẹp chỗ nào? Mà khi mà cái người mà đối phương nói thật bà đừng có buồn nha, nhìn bà xấu dữ lắm. Mà lúc đó mà khuôn mặt mình tím ngắt rồi, mà cái môi mình run run là biết rồi đó, bị gió nè thổi. À, chứ không phải là dễ đâu nha. Cho nên á, vào cái thời mà Hy Lạp cổ đại á, một vị tướng mà thắng trận trở về á, mà ông đi về nè, là hai bên đường dân chúng ta nhổ nước miếng vô mặt á, để cho cái tâm ngã nó bớt xuống. Nó dễ đâu, cái tâm ngã của mình nó bớt xuống đó. Mà xưng tán mình á, nói chung á, mình nói thẳng điều luôn, xưng tán mình ai cũng thích đó. À, bây giờ mình trồng cái cây đó mà ai đến khen đẹp đẹp nó cũng vui vui. Mà tôi nói ông trồng cây bắt ghê à, tự nhiên mình có cái buồn đó. Nó không dễ đâu nha, chứ không phải. À, tôi chứng kiến luôn nha. À, lúc năm vừa rồi tôi đi Úc tôi giảng nè, có một số Phật tử tháp tùng đi theo. Tháp tùng đi theo cái từ bên Úc về Việt Nam. À, qua cái chỗ mà an ninh khám xong rồi đó. Qua cái chỗ chuẩn bị vô an ninh thì có một cái cô này, cô nói là: quý thầy á, bây giờ lo xây dựng nè, lo trúng nè, bảo đảm luôn, bảo đảm luôn là chắc chắn rằng bị cái lợi nó vô. Hỏi mà ai mà hôm nào mà nghe tin mà cúng chút chút là cũng vui vui, sao lại không vui, phải không? Còn đối với con hả, con tu bây giờ nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng tự tại ung dung. Phải nói là bây giờ con cảm thấy là bốn đại là không, năm ấm là nó có thật. Thì tôi cũng mừng, tôi nói: ờ, cô tu vậy, tụi tôi rất là mừng, tốt. Cái qua cái dãy an ninh xong rồi, đồ đạc cô nhiều lắm. Cái cô đưa sổ, cái hộ chiếu tôi giữ giùm. Thì khi mà cô đưa cái hộ chiếu tôi giữ giùm, tôi qua bên góc thì tôi ngồi, tôi cũng quên luôn chứ tôi không cố ý. Thì khi mà an ninh kiểm đồ xong rồi, cô nhìn lại trong cái túi sách của mất cái hộ chiếu, mặt mày không còn hột máu luôn. Cô khóc quá trời, cô run. Tôi nói: bây giờ cô thấy bốn đại là không, năm ấm là vô ngã chưa? Nếu mà cô nói là có thì tôi đưa sổ hộ chiếu lại, mà nói không là mất luôn á, phải không? Thì bây giờ sao? Qua an ninh xong rồi chuẩn bị lên máy bay mà không có hộ chiếu thì ai cho mình lên máy bay về Việt Nam? Thì bốn đại khâm chưa? Nói gì chứ không phải dễ đâu, phải không? Cho nên á, người xưa ta nói chuyện thiên hạ thì mình nói dễ lắm, mà khi mà chuyện mình đến rồi bắt đầu mới thấy khó, không thấy dễ đâu. Cho nên có những người họ nghiền rủa danh lợi, họ nghiền rủa tiền tài mà thật ra là họ không có ra gì hết á. Cho nên á, có một câu chuyện ở trong nghệ thuật sống á, kể lại á, ông cha này ông chở thằng con đi, mà khi đến một cái chỗ khách sạn á, thì bỗng nhưng con nó nhìn qua bên kia thấy một người đi một chiếc xe rất là sang trọng, cái nó chửi đẳng vậy á. Thì ông nhìn con ông nói á, cha không phải là thầy tướng số, mà cha biết rằng suốt cả cuộc đời con làm được gì hết, thấy không? Nhiều khi mình nghiền rủa danh lợi là gì, mình làm được. Còn ở đây á, mà mình ở trong nhà thiền, đặc biệt là mình ở trong danh lợi, mình ở trên tiền tài, mình không dính mắc, nó gọi là bậc thượng thủ. Còn mình chưa gì hết á, mình không có nghiền rủa nó, phải không? Cho nên tôi thường nói có những người nghiền rủa danh lợi, nghiền rủa tiền tài, thật ra không làm được gì hết á, kể cả người ngồi đời luôn. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Ở trong tám gió mà quẩy quùng được á, thì mới là đập chiêu, phải không? Cho nên mình gì? Bây giờ mình là còn thiền sinh là mình phải thu thúc. Đó, chứ không phải dễ đâu nha. Đó. Cho nên á, trong thiền thoại kể câu chuyện á, ở trong thiền viện nọ có hai huynh đệ ở chung. Thiền sư Thản Sơn suốt ngày uống rượu không? Mình uống trà không uống rượu. Cái một hôm cái ông đang ngồi uống rượu, cái ông gặp sư đệ đi ngang qua. Sư đệ giữ giới lực lắm, nghiêm khắc lắm. Mà hay gì, hay nói sư huynh, nói anh là anh tu cái gì không biết, anh hoàng tục cho rồi, anh tu cái gì, nói dữ lắm. Cái một hôm cái thiền sư Thản Sơn đang ngồi uống rượu, cái sư đệ đi ngang qua, cái thiền sư Thản Sơn kéo lại, uống với anh ly đi, uống với anh ly đi. Thiền sư đệ tức quá, anh nói nha, anh suốt ngày uống rượu uống đồ không, anh tu hành cái gì, anh tu cái kiểu này là hao đàn na thí chủ. Thì lúc này thiền sư Thản Sơn nói một câu, đúng là sư đệ không giống người chút nào hết, không giống người. Thì khi mà nói là không giống người, cái là ông sư đệ ông nổi nóng lên, tức chịu không nổi luôn. Đó mà bây giờ anh nói là tôi không giống người này, giống cái gì, giống cái gì? Thì lúc này ông sư huynh nói một câu rất là nhẹ, sư đệ giống Phật. Bởi vì sao? Phật không có uống rượu, đúng không? Mà khi mà nghe nói là sư đệ giống Phật cái thì bao nhiêu cái bực tức, cái sân hận tiêu tan mất. Ngay tức khắc ông sư đệ ngộ được cái diệu lý của đó. Thì như vậy ông sư huynh ông làm cái việc này là để ông độ cho cái người sư đệ, chứ còn mình thì chưa được, đúng không? Trên ba cái phần này á, là khi mà cái quỷ nhục, cái đề cao, cái tán tụng, rồi cái đói, cơ là đói, khổ, vui, tám ngọn gió. Mà khi mà tám ngọn gió đến mà tâm mình bất động, đó là gì? Là cái chỗ lục tổ nói á, đối với tất cả cảnh giới thiện ác mà tâm bất động thì bao nhiêu nghiệp chướng chất chồng cùng một lúc tiêu hết. Thấy không? Cho nên á, mà trong kinh Pháp Cú kể một câu chuyện á, Đức Phật nói một bài kệ là như tảng đá kiên cố gió thổi không lay động. Tức là có một câu chuyện là khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi thiền mà con quỷ đánh ngay cái đầu á, phải không? Mà ngài chỉ nghe cái ê ê thôi, là ngài nhờ dùng cái sức thiền định. Nhờ sức thiền định đó cho nên Phật nói là giống như một cái tảng đá kiên cố gió thổi nó không lay động. Cũng vậy, tâm bậc chí khen chê tâm bất động. Cho nên á, khi mà cái thiện hoặc cái ác nó đến cùng một lúc mà tâm mình bất động vững dưng, tức là bao nhiêu nghiệp chướng nhiều đời nó hết. Đó, năng lực của tội thiền. Đó mà thiền sư Bình Ẩn nói. Do đó trong kinh Pháp Cú Phật dạy sao? giàu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Đó. Giàu sống 100 năm luôn mà mình á, mình phóng dật mà mình không tu thiền định thì Phật dạy là tốt hơn mình sống chỉ 1 ngày, 1 ngày 1 đêm thôi, tỉnh tọ. Đó. Không trí tệ không thiền, không thiền không trí tệ, người có thiền có tệ, nhất định gần niết bàn. Đó là năng lực của thiền. Cho nên á, Tổ Quy Sơn nói là một pháp thiền này quả là tối diệu tối quyền. Nếu gì, chỉ cần mình quyết tâm thôi, không có dối nhau, Phật tổ không có dối. Đó là cái phần chúng tôi chia sẻ cho đại chúng thấy. Thì như vậy qua cái phần này á, Lục Tổ dạy cho chúng ta một cái phương pháp gần gũi, rất là gần gũi. Thấy tất cả cảnh giới thiện ác, tâm mình bất động, không có sợ hãi sợ sệt hết. Mà bên trong mà thấy tự tánh mình bất động, đó là thiền. Đó. Thì bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần tứ diệu liệu giảng của Tổ Lâm Tế, áp dụng cho cái thiền của mình nè. Chẳng hạn như có những lúc mình ngồi, mình đưa ra những cái phương pháp ban đầu gọi là gì? Đọt nhân bất đọt cảnh. Đọt nhân bất đọt cảnh. Đọt nhân là gì? Buông xả tâm vọng tưởng bên trong, không cần chiếu phá bên ngoài gì hết. Tức là chỉ một bề quay lại bên trong thôi. Buông xả tức là không dính mắc trên vọng tưởng. Còn bên ngoài mặc kệ mưa gió sấm sét gì, người đi qua lại, rồi người ta khóc, ta cười, ta giỡn, ta hát karaoke, bình thường không có gì hết. Đó là đột nhân bất đột cảnh. Cảnh bên ngoài có đến hoặc là có đi hoặc là có cái gì, nói khác hơn là trời long đất lở luôn, tâm mình cũng bất động. Chỉ một bề quy chiếu về trong thôi, đó gọi là đột nhân bất đột cảnh. Thứ hai là gì? Đột cảnh bất đột nhân, tức là thấy cảnh vật thế giới hiện tượng đều là hư giả, thể tánh là không, nên tâm không có nhiễm cảnh. Tức là ở đây á, là gì? Hẹn như bây giờ khi mình ngồi thiền, hoặc là khi mình làm tất cả các việc tiếp xúc bên ngoài, người đến, người đi, lui tới, mình thấy tất cả các cảnh đều là không có thật hết. Thể tánh là không. Trở về cái tâm rỗng lặng của mình, mà tâm mình không có dính mắc trên cảnh, không có nhiễm, tức là không có dính mắc, không có nhiễm á, đó gọi là gì? Đọt cảnh bất đọt nhân. Thứ ba là nhân cảnh lưỡng câu đọt, tức là cả trong và ngoài thể tánh là không, tướng duyên hợp hư giả, nên tâm cảnh đều dẹp hết. Tức là tâm vọng tưởng, cảnh là cảnh hư vọng, phải không? Thứ bốn là gì? Nhân cảnh câu bất đọt, đến chỗ tâm cảnh như như, không còn dụng tâm quán chiếu để dẹp nữa, thì núi sông chính là núi sông. Lúc đó là tâm cảnh nhất như rồi, không có cần dẹp, không có cần quán, không có gì, ngồi bất động. Mà lạ một điều là khi mình đạt đến cảnh giới này rồi á, vọng tự nó sanh, phải không? Tự nó diệt. Đến một cái giai đoạn là mình chỉ ở trong cái cảnh giới bất động như như thôi, chứ không có cần quán chiếu, không có cần chỉ, không cần quán, không cần gì nữa hết. Tức là buông hết luôn, gọi là nhân cảnh câu bất đọt, là không còn dùng gì nữa. Đó. Cho nên á, trong Thiền Thoại kể một câu chuyện á, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Nga Sơn. Hỏi như thế này, ông nói nè: nghe nói cõi dục không có thiền. Cõi dục là cõi gì? Ai biết? Cõi dục nó chia ra hai phần. Tức là cái cõi mà tham nhiễm, cái chỗ mà tham đắm thường tình của thế gian là cõi dục. Cõi dục là cái cõi mình đang sống nè, không có thiền, con đường thiền vô không được, phải không? Bởi vì còn dính mắc, còn ô nhiễm, còn nhiều quá mà. Thì lúc này Thiền Sơn nói một câu như thế này: ông biết cõi dục không có thiền, mà ông không biết rằng cõi thiền không có dục. Thấy không? Có nghĩa là mình sống ở trong một cái thế giới hiện tượng biến động, mình nhờ cái sức thiền định mình tu thiền nên vượt qua được. Cho nên tại sao mà mình ở trong một cái thiền viện năm này qua tháng khác, thấy không? Mình ở mãi miết là nhờ gì? Nhờ mình ở trong cái cõi thiền. Cho nên mình không có vướng mắc về tham dục, mình không có vướng mắc về cái sự ô nhiễm của thế gian. Đó, cho nên là khi mình có sức định, mình có sự tu tập rồi đó, thì Tổ Vi Sơn nói là một pháp thiền này quả là tối diệu tối huyền. Đó, đó là nói về của chỗ Lục Tổ Huệ Năng. Rồi đây á, ở đây chúng ta học qua một cái đoạn nữa nè. Công đức của một lần tỉnh tọ cũng diệt hết tội nghiệp chất chồng. Thì như vậy nghiệp là từ đâu có? Nghiệp từ đâu có? Nghiệp là từ cái tâm mê. Nhớ nha, từ tâm mê mình tạo nghiệp. Thấy không? Như vậy chia ra ba dòng đường nè. Từ tâm mê mà nó có. Hoặc là mê lầm. Hoặc là mê lầm ở cái thời quá khứ. Hoặc là mê lầm ở trong cái đời hiện tại của mình. Mà khi mà mê lầm mình tạo nghiệp thì bây giờ nó ra cái gì? Ra cái quả khổ. Mà ở đây nói là khi mình ngồi tỉnh tọa như thế rồi đó thì nó diệt hết những cái nghiệp. Bởi vì sao? Lúc đó mình tỉnh, lúc đó mình giác. Mà tỉnh mà giác rồi, khi mà nó chiếu rọi vào từng vọng niệm, từng vọng nghiệp của mình á, thì cùng một lúc tiêu diệt. Nói Lục Tổ vậy nè. Trong chúng sanh trong tâm, chỗ gọi là tâm tà mê, tâm cuốn vọng, tâm tật đố, tâm ác độc, những tâm như thế chọn là chúng sanh, mỗi người nên tự tánh tự độ. Độ gì? Vào vô dư niết bàn mà không thấy mình độ. Thấy không? Đó là độ bốn loài chúng sanh. Rõ ràng. Cho nên á, khi mà mình ngồi thiền một lúc mà có những cái sự định tĩnh rồi đó, thì bao nhiêu những cái vọng niệm mê lầm từ nhiều đời luôn, chứ không phải đời này. Lục Tổ vậy là sao? Cùng một lúc tiêu diệt. Đó, đó là nói về Lục Tổ Huệ Năng. À, bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần luận về tọa thiền của vua Trần Thái Tông để làm ráng lại cái đoạn này. Phàm người học đạo chỉ cầu kiến tánh. Đó, mình học con đường thiền mà không kiến tánh là gì? Là gọi là nhân học thiền thôi nha. Mất cái nhân, tạo cái nhân học thôi. Đó. Thì bây giờ mình đang còn trên cái sức mình gia công mình tu tập. À, cái chỗ mà kiến tánh này là gì? Cái chỗ kiến tánh này á là Lục Tổ dạy á, mà khi mà cái người kiến tánh là ra trận á, gươm mà kề ngay cái cổ mình á, quẳng thấy tánh. Nhớ nha, quẳng thấy tánh thì mới là đúng. Chứ không phải là mà mình sáng mình thấy tánh là trưa cái mình không thấy nữa. Cái chiều mình không thấy nữa. Mà trong nhà thiền nói là mình tu gì gọi là tu cách nhật. Giống như là sốt rét á, phải không? Hẹn như bữa nay nó sốt, 4 giờ chiều nó sốt lạnh. Cái mai á, nó đổi lại thành 6 giờ chiều sốt lạnh. Rồi bữa kia là 7 giờ chiều sốt lạnh. Đó, mình tu kiểu mình vậy đó, phải không? Đi thọ tất cả tịnh giới mà không tọ thiền thì định lực chẳng sanh. Mà định lực chẳng sanh á thì vọng niệm không có dứt, thấy không? Nghĩa là bây giờ mình thọ giới, hạn như mình thọ 5 giới, thọ 10 giới, thọ 250 giới, giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, mà mình tu thiền định, mình không tu thiền định thì định lực nó không có, thấy không? Giống như ngày xưa mình, bây giờ mình đưa ví dụ xưa mới dễ hiểu. Hay bây giờ cây đèn dầu đây, khi mình thắp lên á mà không cái bóng nó chụp lại á thì gió thổi tắt, thấy không? Mà cái bóng mà nó chụp lại là gì? Cái bóng đèn nó chụp vô á thì đó là giới, thấy không? Mà nhờ không có gió cho nên cái ngọn đèn nó đứng lại một chỗ là đỉnh, mà nó phát ra ánh sáng tức là tệ, vậy thôi. Cho nên mình phải cần cầu thọ giới. Để gì? Để không có làm ác. Tức là ba nghiệp không có làm ác: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mình không làm ác. Tức là mình có Thì khi mình không làm ác cái mình vô định nó dễ lắm. Chẳng hạn như sáng nay mình chửi mắng một người huynh đệ nào đó, mình phẫn hận cái người nào đó, mình bực tức người nào đó, tức là gì? Ý mình tạo nghiệp ác rồi, thì bảo đảm tối nay mình ngồi thiền được nó chạo cử. Cho nên mà cái cõi của Phật chúng hương á, tu cho nó, chẳng hạn như một ngày một đêm, phải không? Một ngày một đêm thì bằng ở dưới này là mấy ngàn năm. Mà ở đây tu một ngày một đêm thì bằng ở trên đó là mấy ngàn năm. Thì các vị Bồ Tát ngạc nhiên mới hỏi ông Di Ma Cật á. Thì ông Di Ma Cật nói là cái cõi này nó nhiễu loạn khủng khiếp luôn, làm cho cái người đó người ta không có vô định được, bị ta phiền não, ta bực tức, ta khó chịu lắm. Cho nên ý chúng tôi mà khi mà đọc ở đây rồi là chúng tôi muốn cho cái chỗ mà gọi là cái môi trường của mình cho nó thanh tịnh, cho nó an ổn. Mà khi mà thanh tịnh an ổn ai cũng đồng một lòng tu thì mình tu ở đây bằng một ngày một đêm thôi, bằng cho nó một ngàn năm. Mà một ngày cho nó một ngày một đêm thì bằng ở cái cõi này là mấy ngàn năm, thấy không? Tu diễn sướng không? Bởi vì trên đó họ buổi sáng họ ngửi cái mùi hương thôi, vô định, đâu có ai phá quấy rầy gì đâu, thấy không? Ngửi cái mùi hương thôi là vô định hết, vô định ngồi vậy đó, không ai quấy rầy, không ai phá gì hết. Cho nên qua cái phần này mà toàn chúng mà ai cũng có cái ý thức là mình tu để mà qua cái sự hòa hợp, giống như sữa với nước, hòa hợp để tu tập. Chứ mình vào đây là vì tu tập mà. Nhớ nha, khi mình bước chân vào đây là ai cũng đồng lòng một con đường hướng thượng, mà con đường hướng thượng này chính là Phật. Mà Phật có cãi nhau không? Không. Nhớ nha, Phật không có cãi. Cũng giống như là Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật A Di Đà cõi Tịnh Độ mới gọi là Phật. Còn mình thì không có giới thiệu, nhiều khi mình còn nói trên trời dưới biển nữa. Ồ, chỗ đó mà tu cái gì tôi thấy, ví dụ hạn như là ai mà khen cái chỗ đó tu tốt đi, trời chỗ đó mà tu cái gì tôi thấy không có tu đâu, phải không? Bởi vì mình là phàm á, cho nên chỉ có Phật với Phật mới giới thiệu các cõi. Mình học cái đó mình phải chú ý cái đoạn đó. Thì như vậy cái mục đích mình vào đây là để cái sự hòa hợp, mà con đường hướng thượng này chính là con đường đang làm Phật, đang làm tổ. Thì như vậy mình cùng nhau hòa hợp thì tự nhiên cái sự tu mình nó tiến lên đó. Cho nên qua cái phần này nói nè, định lực mạng sanh thì vọng niệm không có việc, muốn được kiến tánh thật là rất khó, thấy không? Muốn mà thấy được cái tánh, sống với cái tánh chân thật của mình nó khó lắm. Bởi vì sao? Vọng tưởng lên xuống đó, không? Sáng nay mà mình phiền não, mình bực tức là sao mà ngồi thiền được? Vọng niệm nó lăng tăng, nó khó chịu, nó bực bội đủ chuyện hết. Cho nên là tại sao cái thiền phái của Sam Trúc Lâm là phải nhập thất, có lý do. Bây giờ khi mình vào thất rồi, không ai quấy rầy mình hết. Tôi dặn ông hộ thất là phải nói là cái người mà nhập thất giống như ông vua vậy đó. Mà ông vua cần gì là có. Hay như ông cần sáng nay ông cần không ăn cơm, ăn cháo, đem cháo vô. Nhưng mà gì? Mà nhớ nha, nhớ mà cái người mà ở trong thất là ta đòi hỏi về cái vấn đề trong con đường chánh pháp. Chứ không phải hôm nào đó nói thèm rượu đem rượu vô thì cũng đúng. Đúng không? Ý chúng tôi nói là khi cái người hộ thất là đáp ứng nhu cầu cho cái người nhập thất. Thì chúng thấy không? Khi mà tôi làm cái thất á, mà huynh đệ nói là bây giờ ở trong đó nó cũng hơi nóng quá, mà chỉ cần mà đấm la phong là nó mát, là tôi đấm liền. Thấy không? Gấp rút là tôi kêu ông thầy thư ký là kêu cái người tra cứu ở trên mạng gấp cái nào mà nó cách nhiệt là đấm liền. Mình đáp ứng mà, đáp ứng cho họ tu. Mà khi mình vào trong thất rồi không ai quấy rầy, không ai phá rối cái gì hết, chỉ một bề mình tu thôi. Nên vào thất là tôi nói thẳng một điều luôn, mình nói thẳng vào trong thất mà cái người đó mà ngủ cũng tiếng, chứ đừng nói là chi ngồi thiền, thấy không? Ngủ thôi khó cần ngồi thiền cũng tiến bộ, hà huống chi mình ngồi thiền, hà huống chi mình sám hối, tiến nghĩa chắc, thấy không? Cho nên là cái thiền phái Trúc Lâm là có những cái ngôi thất để cho những người họ vào họ chuyên tu, để mà không còn những vọng tưởng nữa, họ sống với cái tánh chân thật của họ. Đó.
Đức Phật Thích Ca vào núi Tiết, ngồi thẳng 6 năm, chim cáp làm tổ trên đầu, cỏ chanh mọc xuyên qua bách quế, mà thân tâm thản nhiên. À, vô Trần Thái Tông luận á, còn mình sao?
Ngồi thiền chút mà có gì ngứa ngứa. Mình ngồi thiền mà có cái con gì mà nó bò bò. Mình ngồi thiền có con gì đậu đậu. Phủi phủi. Thấy không? Đó. Ở đây nói kỹ luôn á. Đức Phật mà vào trong là 6 năm mà tọa thiền là thân tâm thản nhiên bất động, dầu cho cái gì đó mình coi kinh mình biết rồi đó. 6 năm khổ hạnh. Mà đại chúng mà qua bên cái chỗ mà chỗ ngài ngồi khổ hạnh đó nha. Tôi vào tôi chui vô rồi chưa tới 1 tiếng mà tôi tụng phát Bồ Đề Tâm á, mà y hậu nó ướt giống như là tắm vậy á. Phải nói dùng cái từ là nóng khủng khiếp luôn. Mà cái mùa đó là mùa xuân á. Thường thường tôi đi hay là 19 tháng giêng á. Ngày có một cái hang động, ngày tu 6 năm khổ hạnh chỗ đó, bây giờ kỷ niệm á. Nóng khủng khiếp luôn, không có một cái cây, bây giờ không phải cây đâu như mình gì đâu. Đó. Mà ngài là gì? Ngài là gì? Hoàng Thái Tử. Chứ không phải người thường. Ngài sắp lên làm vua, mà vua chuyển lưng thánh vương vậy đó. Bởi vì có một lần ngài nói với A Nan, mà nếu mà Như Lai mà không làm như thế thì đời sau, tôi nói ngày xưa Đức Phật tu sướng nó mới thành đạo, bây giờ tôi tu khổ quá thành đạo. Thấy không? Cho nên bây giờ nhìn lại là mình không có cửa, không có một cái chút gì hết đó. Đó. Đó, mà ngài để sống trong cái nhung lụa ở 4 mùa, phải không? 4 mùa là 4 cung điện. Cung điện mùa xuân nè, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Tất cả từng bước đi của ngài, từng miếng ăn của ngài, từng cái gì là ông vua Tịnh Phạn, ông vua Tịnh Phạn đáp ứng hết triệt để luôn, để cho cái sự sung sướng tột đỉnh. Ngài không có rời hoàng cung, thấy không? Nếu mà không có thệ nguyện sâu rộng thì chắc đi không được. À, thân như cây khô mà thân tâm thản nhiên, đó là nói về Đức Phật. Bây giờ nói qua cái người mà tu về lão nè. Tử cơ ngồi tựa ghế, thân như cây khô, tâm tợ cho tàn. Tức là nói ông Tử Cơ, ông tu về về bên là gọi là đạo lão á. Đạo lão ông ngồi, ông ngồi bất động vậy, suốt ngày cũng ngồi. Mình ngồi được không? Ngồi chút là nó khó chịu, là mình phải đi tới đi lui. Tiếp ai nữa? Nhan hồi ngồi quên, tay chân rời rã. Đó. Nhan hồi là đệ tử, là gọi là đệ tử mà ăn ý nhất của Khổng Tử đó. Ngồi đến mức độ mà cái giỏ cơm rớt xuống quên ăn cơm luôn. Mà khi mà nhìn lại giỏ cơm mà chuẩn bị ăn cơm đó, thì cơm nó lên móc lên meo rồi. Thấy không? Mà người ta tu về Khổng á, vị Nho giáo á. Ở đây ông vua Trần Thái Tông nêu lên á. Rồi là tam gì? Tam giáo đồng nghiêng á, đưa lên những nhân vật chính ở trong đó. Thấy không? Đó.
Đuổi thông minh lì ngu trí, đồng với đại đạo. Đó là các bậc thánh hiền trong tam giáo ngày xưa đã từng ngồi định. Xong đi đứng nằm ngồi đều là thiền, không phải chỉ riêng ngồi. Tức là bây giờ đưa xuống, đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Đều là cái vi diệu trong cái sự mà đi đứng nằm. Mà khi mà đi đứng nằm mình an ổn rồi thì mình ngồi ngon lắm. À, phải không? Nhưng mà sao? À, đây mình nghe kỹ nè. Nghe cái mà nói thôi bây giờ tối nay thôi nghỉ ngồi thiền. Mình vào vòng vô cái mình ngồi. Mình ngồi chút xíu cái mình nằm. Phải không? Cũng là thiền. À, nhưng mà ở đây vua nói nè. Nhưng vì đi thì cất bước, đứng thì nhọc nhằn, nằm thì mờ mịt, yên tĩnh, mà yên tĩnh thì nghĩ sanh thì niệm khởi, muốn dứt các niệm thì phải ngồi thiền. Đó, thấy không? Nghe mà đi đứng nằm mà sướng quá, phải không? À, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, trong các thiền viện của Sư Âm Trúc Lâm á, thì bây giờ ai mà nói tài nói giỏi gì cũng biết mà, nhưng mà vào mà không có ngồi thiền là bà thượng không có chấp nhận. Nên nói cái gì nói là anh phải ngồi thiền, phải không? Kể cả tụi tôi luôn. Không phải là mình nói là mình tu lâu rồi mình cần ngồi thiền, phải không? Đó cho nên gọi là đi thì cất bước, mà cất bước thì mình đâu có thấy, mình đâu có thấy niệm nó khởi đâu. Mà đứng thì nó mệt, mà nằm cái bắt đầu nó yên yên hồi cái mình nghĩ. Cho nên là tại sao ở trong thóc mà Hòa Thượng Trúc Lâm là không cho mình đem võng vào, thấy không? Mình đem võng vào hồi cái mình lắc lư quá mình nghĩ trên trời dưới biển nghĩ thôi, nó đi cả dòng cả dòng cả dòng. Ngày xưa mình làm cái gì ở đâu, rồi mình ăn cái gì mình uống gì nó hiện ra hết á, mà chỉ có ngồi thôi à, thì mới dứt được niệm. Nếu khi ngồi không dứt các niệm, tâm khỉ đua nhảy, ý vượng chạy rong, hoặc vọng tưởng mà biết tiền trần, thấy không? Ngồi đây cái mình nhớ chuyện ngày xưa mình đi Vũng Tàu, đi Nha Trang, đi đâu đó à, tâm vượng nó nhảy nó nhót liên tục luôn. Hoặc là vô ký mà quên tự tánh. Vô ký là sao? Vô ký là sao? Sợ nhất là cái vọng tưởng. Vọng tưởng là cái hôn trầm. Mình tu thì mình sợ nhất hai này. Mà khi mà hôn trầm rồi nó quên luôn, mình biết à, tựa giường dựa quách, nhắm mắt che chồng ngủ gục, nước miếng chảy đầu cuối sướng, xương sấm câm. Tuy giả danh là tọa thiền mà thật ra đang ngồi dưới núi đen ở trong hang quỷ. Của mình có giống nha. Một là gì? Một là vô ký cái quên hết, không biết gì hết, lơ mơ vậy, quên luôn. Mà khi mà quên gì mệt nó cái mình tựa giường đó. Ai mà trực nhà biết á, tựa giường là gì nữa? Dựa vách. Rồi cái hồi cái mệt cái nhắm mắt che chồng cái ngủ gục, cái nước miếng nó chảy xuống cái đầu cuối xuống hả, đó xương sống nó tâm. Tuy giả danh là ngồi thiền nhưng mà thật ra trong hang quỷ. Đại chúng nhớ cái chuyện đó nha. Tôi hay kể cho đại chúng câu chuyện mà ở thiền viện của ngài Ajahn Chen á. Thiền viện của ngài á thì là ngài hay đi kiểm thiền lắm. Mà lần nào ngài đi kiểm thiền á thì cũng thấy cái ông tiểu sa di á, cái ông ngồi hồi ông dựa cột có ngủ một giấc. Lần nào kiếm thiền cũng thấy là dựa cột và ngủ đó, ngài cũng nói gì hết. Cái bữa nọ cái ngày lên ngài thuyết pháp, ngài nói Đức Phật có dạy như thế này: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, hãy tự làm hòn đảo cho chính mình, tự thân của mình, đừng nương tựa vào một cái gì khác hết, kể cả cây cột chánh điện. Từ đó là sao ông tiểu sa di hết ngủ luôn, thấy không? Kể cả gốc cột mình cũng dựa nữa. Đó cho nên nói là ngủ gục rồi nước miếng chảy đầu cúi xuống, xương sống tâm. Rồi chúng nhớ nha, nếu mình mỏi mệt cái mình xin cái người mình kiểm thiền về ngủ một giấc. Chứ còn mà mình đầu mình cúi xuống về mà lưng mà xương sống nó tâm thời gian cái nó đau xương, đau dữ chịu nổi. Nên là phải ngồi thẳng á, ngồi thẳng. Ngồi thẳng giống như núi Tu Di gì đó. Đó bữa cái cô lên đây nè. Cô lên đây bữa nào tôi đưa cho cô đưa lên lên mạng Zalo đầy hết luôn là mỗi thầy mình ngồi một dáng. Rồi mấy cô cũng vậy, cô chụp nữa, có cô ngồi nè. Tôi có nói cổ tôi nói trời cô đừng có đưa lên nha, kỳ lắm. Đưa lên những người mà trang nghiêm thì dễ. Phải không? Mà có những người ngồi trang nghiêm cũng đẹp lắm. Phải không? Mà khi mà cô để từ xa cô chụp là dính hết. Mấy cô vô là dính hết. Đó. Qua cái phần này đại chúng thấy rất là kỹ không? Tuy giả danh tội thiền mà ngồi dưới núi đen. Cho nên thiền sư Hoài Nhượng nói: mài gạch mà muốn làm gương là nói về người này. Đó, đại chúng đọc rồi phải không? À, thiền sư đạo nhất, tức là sau này gọi là Mã Tổ á. Ngài ở trong một cái pháp viện, ngài ngồi thiền suốt luôn, ngài thiền ngày ngồi đêm luôn, ngồi luôn. Mà Tổ Nam Nhạc biết là đây là pháp khí, nhớ rằng đây là pháp khí mới ngồi vậy nha. Không phải dễ đâu. Phải không? Người mà tu kiểu vậy là bậc pháp khí á. Mà ngài muốn nâng cấp độ cái người này lên. Ngồi vậy ông khéo là gì? Bị chết trong chỗ ngồi đó. Cho nên ngài lấy một miếng gạch ngài mài, đứng trước ngài mài xuống luôn. Thì ngài Mã Tổ ngạc nhiên quá hỏi: Hòa thượng mài gạch đó làm gì? Mài gạch đó làm gương. Mài gạch sao làm gương được? Mài đầm mới làm gương chứ phải không? Mài gạch làm gương. Thì tôi nói ông cũng vậy, ông ngồi thiền á là ông gì? Ông phải làm Phật mà ông giết Phật. Thiền nó không có trụ cái chỗ tướng ngồi, mà đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Giống như mà xe nó mà không chịu đi á, đánh trâu là phải hay đánh xe là phải? Ngay tức khắc cái ngày tỏ ngộ đó. Trên chỗ này nói nè: Quả lại thiền có bốn thứ, tạo kế khác, ưa trên chán dưới mà tu, gọi là ngoại đạo thiền. Tạo kế khác là gì? Tạo kế khác là mình ngồi đây cái mình sức hồn mình bay chỗ này bay chỗ nọ mình chơi. Rồi hoặc là mình ngồi thiền có cái người dựa vào, gọi là dùng điển á, gọi là dùng điển hoặc là linh. Tức là mình chán cái cõi này quá cái mình thích cõi trên. Rồi khi mình đi dạo cái về mình xưng mình là Phật, là Bồ Tát, là Thánh, là Thần gì đó. Đó gọi là ngoại đạo thiền, phải không? Chánh tính nhân quả cũng ưa trên chán dưới mà tu, gọi là phàm phu thiền, tức là tứ thiền á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc địa. Thì mình khi mình tu rồi đó thì mình bỏ cái cõi này á thì mình sanh lên cõi trời sắc giới cứu cánh. Mà trong sắc giới cứu cánh đó nó chia ra lục dục giới á, bữa mình học qua rồi đó, phải không? Cũng gọi là phàm phu thiền. Rõ lý sanh không, chứng đạo thiên chân mà tu, gọi là tiểu giáo thiền. Tức là thấy cái thân này là vô ngã, nhàm chán nó, quán chiếu nó mình tu. Mà khi mà tu rồi đó thì mình thấy có một cái pháp gọi là pháp niết bàn để mình thể nhập, thì đó gọi là gì? Thiền bên đó, gọi là tiểu giáo thiền. Đạt nhân pháp điều không mà tu, gọi là đại giáo thiền. Tức là thân tâm mình đều vô ngã, các pháp đều vô ngã hết, gọi là vô sở đắc á. À, không có gì mà dính mắt, không có gì mà chứng đắc, bởi vì từ cái tự tánh của mình mà trở về tự tánh của mình thôi. Đó gọi là đại giáo thiền. Nay người hậu học cần lấy đại giáo thiền làm chánh, nơi đây tập tọa thiền dứt niệm, chớ sanh kiến giải. Chỉ một bề mình tu sao dứt niệm, đừng sanh kiến giải. À, kiến giải, trình kiến giải á, giống như mà tợ mắt á, không? Mắt mình đen mà lành cái mình vui vui hồi cái mình thấy á, trên bầu hư không toàn là qua đớm không, đừng sanh kiến giải nữa, cứ một bề mình tu thôi. Đó là hai vị thiền sư. Thì bây giờ chúng ta học qua cái chỗ thiền sư đại giác, ngài nói về cái chỗ mà tọ thiền, cũng là nói về tọ thiền luôn. Xác thấy tọ thiền là pháp môn đại giải thoát, các pháp từ đó mà lưu sức, muôn hạnh từ đó mà thâm đạt, thần thông trí huệ phước đức đều từ trong cửa này mà khởi lên. À, ở đây nói nè, ngài nói là tọ thiền là pháp môn đại giải thoát, các pháp từ đó mà lưu sức, muôn hạnh từ đó mà thâm. Có nghĩa là khi á người ta nghiên cứu, người ta nói như thế này nè: con bò mà nó uống nước á thành chất bổ, nhớ nha. Mà con rắn á, nó uống nước á, thành chất độc, cũng là nước đó. Cái nghĩa là gì? Cái nghĩa là mình làm tất cả các việc thiện pháp mà mình không tu thiền định á, thì coi chừng cái thiện pháp này nó sẽ sanh tà giải. Còn nhờ mình tu thiền định, mình làm các việc thiện pháp á, thì muôn hạnh từ ở trong thiền định đi ra. Thì giống như con bò nó uống nước thành chất bổ. Mà mình làm tất cả các việc thiện pháp mà mình không tu thiền định á, thì giống như con rắn mà nó uống nước thành chất độc. Mà tôi chứng kiến luôn, có những người họ làm thiện pháp họ sân khủng khiếp luôn, vì họ không tu thiền định, họ bực tức, họ sân, họ phiền não. Mà có những người họ tu thiền định rồi, họ cũng làm các việc thiện pháp mà tâm họ rất là định tĩnh. Đó, muôn hạnh từ đó mà thông đạt. Bố thí nè, trì giới nè, tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí huệ cũng từ đó mà ra. từ cái bản thể mà lưu xuất ra. Đó. Cho đến con đường tánh mạng của trời người cũng đều từ cửa này mà mở ra, thấy không? Chư Phật từ cửa này mà vào, người thực hành hạnh Bồ Tát chính là vào cửa này. Hàng nhị thừa thì còn ở giữa đường, bọn ngoại đạo tuy có đi mà chẳng vào con đường chính. Phàm các tông hiển mật chẳng thực hành pháp môn này thì chẳng có con đường nào khác để thành Phật. À, cuối cùng là phải ngồi thiền thôi. Dầu cho pháp môn giáo rồi mật tông, mà nếu mà không tu thiền định thì cũng thành Phật, thấy không? Còn hàng vị thừa tại sao giữa đường? Gọi là gì? Quá thành là chưa đến bảo sở. Còn mà ngoại đạo mà tu á, hẹn như bây giờ lên tứ thiền tứ không, lên cái cõi mà phi tưởng định đi, sống 84.000 tiểu kiếp rồi hết rồi đó, thì cũng rớt xuống, nó phải đường chánh, thấy không? Đó. Đó thì qua cái phần này đại chúng thấy rất là kỹ. Thì bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần tổ thiền của thiền sư Đại Giác. Thì hết giờ chúng ta hồi hướng. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền, đổ phiền não vô tận thời nghiền, đổ pháp mong vô lượng thời nghiền học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành